sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 533 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Sống Chân Thành. Xuống đường. Không nhà, không cửa. Những câu chuyện về thiên thần bản mệnh và về gương tu đức, thông báo, cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện cảm tạ những ân huệ Chúa ban. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con hôm nay. Để một lần nữa chúng con nhận ra ân huệ của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã nâng đỡ chúng con trong những ngày tháng qua và đã ban cho nhiều hồng phúc thiêng liêng. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình chúng con được bình an và cho chúng con được tiếp tục bước đi trên con đường của Chúa trong những năm tháng qua. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi ân huệ, mọi niềm vui, hạnh phúc và những khó khăn, ưu tư, phiền muộn của chúng con, để xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con được sống xứng đáng với những ân huệ mà chúng con nhận được, sống xứng đáng là con cái Chúa và là môn đệ của Chúa. Xin ban sức mạnh và nghị lực cho chúng con để mỗi người luôn hăng say phục vụ Chúa và làm sáng danh Chúa nơi các môi trường. Xin cho chúng con mỗi người là một ngọn đèn sáng, chiếu tỏa tinh thần và ánh sáng phúc âm của Chúa mỗi ngày ở nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa nơi những người đau yếu, bệnh tật, những người còn gặp khó khăn, bất hạnh, những người nghèo khổ và cô đơn. Xin cho chúng con tìm được hạnh phúc qua việc phục vụ anh chị em chúng con và những người kém may mắn. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn tỏa sáng trong lòng chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Sống Chân Thành, trích trong bản tin hiệp thông. Cuối mỗi lá thư, người Mỹ thường viết sincerely, rồi ký tên để xác nhận những lời viết trong thư là rất chân thành, không giả dối. Chữ sincerely phát xuất từ tiếng Latin, sincerus aum. Chữ này có một lịch sử. Ngày xưa, người La Mã xây đền thờ bằng cột đá cẩm thạch. Cột nào bị sứt mẻ có lỗ, nhưng người bị rỗ mặt, thì họ lấy sáp ong nhét vào trong những lỗ đó, rồi đánh cho láng bóng trơn tru, giống như phụ nữ đánh phấn trên da mặt. Những cột đá cẩm thạch nào không có sáp ong thì được gọi là sincera. Sina là không, cera là sáp ong. Trải qua các thời đại, hai tiếng này kết lại thành sincera, có nghĩa là không phấn sáp, không giả tạo, nhưng thành thật. Trong tương quan giữa con người với nhau, cả cần phải sincere, không giả hình, nhưng tự nhiên và chân thành. Bài Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 23 từ câu 1 đến câu 12 chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất, Chúa Giêsu lên án và quở trách những kinh sư và biệt phái giả hình. Họ ngồi trên tòa Môi-sen mà giảng dạy. Họ nói mà không làm. Họ chất gánh nặng lên vai người ta, nhưng chính họ lại không đụng ngón tay đến. Họ thích khoe khoang trong cách ăn mặc và ngồi chỗ đầu trong đám tiệc hội đường, và thích được gọi là Rabbi, thưa Thầy. Phần thứ hai, Chúa Giêsu đề ra mẫu mực hành động cho người môn đệ của Chúa. Đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì chỉ có một Thầy. Đừng để ai là Cha, vì chỉ có một Cha ở trên trời. Đừng để ai gọi là người lãnh đạo, vì chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Qua lời giảng dạy của Chúa Giêsu, chúng ta phải hiểu thế nào khi ngày nay trong xã hội vẫn có người được gọi là Thầy, Cha và lãnh đạo. Theo cha Benedict Viviano Ope, người chú giải Thánh Kinh, thì những Kitô hữu chỉ tin có một Cha trên trời, một vị Thầy lãnh đạo duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, cũng có những vị Cha, Thầy, lãnh đạo giữ vai trò chuyển tiếp, được thông chia quyền giảng dạy, cai quản và tư tế, hầu giúp cho những người theo Chúa hiểu về người Cha nhân lành. Và vị Thầy khả ái là Chúa Giêsu Kitô, qua hành động mục vụ được gọi là ngôn sứ, hiền nhân và kinh sư. Bởi thế nên Chúa đã kết luận bài học phục vụ trong khiêm nhường. Ai trong anh em làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em mình. Lời Chúa Giêsu lên án những kẻ có chức quyền trong hàng lãnh đạo tôn giáo thời xưa, không hẳn là chỉ dành cho các kinh sư và biệt phái, nhưng vẫn còn có giá trị cảnh cáo và thức tỉnh cho hàng giáo sĩ, tu sĩ, ban chấp hành, ban mục vụ, quý thầy cô giáo và các bậc làm cha mẹ, chú dì cô bác thời nay. Theo tâm lý của con người, những người được thừa hưởng chức quyền cũng dễ có tâm tư và hành động giống như kinh sư và biệt phái, để giành lấy chức tước, bổng lộc, địa vị và danh giá, nếu không thấm nhuần tinh thần khiêm nhường và phục vụ của Chúa Giêsu Kitô đã khuyên dạy. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Xuống Đường, và có phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Thông thường, hai chữ xuống đường gợi cho chúng ta hình ảnh của những chống đối, biểu tình, đôi khi mang tính cách bạo động trong đường phố. Nhưng cũng có những trường hợp người ta xuống đường là để gặp gỡ, cảm thông với người khác, nhất là những người không nhà, không cửa, những người sống bên lề đường, những người bị đẩy ra bên lề xã hội cách này hay cách khác. Đó là trường hợp xuống đường của một số giáo dân thuộc xứ Saint-Lô-Gil của thủ đô Paris, Pháp Quốc. Từ 8 năm qua, một số giáo dân thuộc xứ trên đây đã tụ họp lại để thành lập một hiệp hội có cái tên là Giải phóng kẻ bị giam cầm. Thật ra đây không phải là một chương trình xã hội quy tụ các nhà giáo, các cán sự xã hội để săn sóc cho những người đầu đường xó chợ, mà chỉ là một nhóm nhỏ gồm những tín hữu chỉ muốn xuống đường ra khỏi bốn bức tường nhà thờ hoặc mái ấm gia đình để đến gặp gỡ, trò chuyện.
Với những người đứng đường như các cô gái điếm, những người nghiện ngập, mục đích duy nhất của những gặp gỡ này chính là thiết lập tình thân hữu với những người mà ai cũng ghét bỏ. Một thanh niên thường xuyên đến gặp gỡ với những cô gái điếm ở đường Saint-Denis đã giải thích rằng, trước mặt Chúa, chúng ta cũng như những cô gái điếm đứng đường, nhưng chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta bên kia, tất cả những hành động đĩ điếm của chúng ta. Các cô gái điếm đánh động lương tâm đang ngủ yên của chúng ta. Họ mời gọi chúng ta, hãy tự đặt vào trong cái nhìn của Chúa và đừng bao giờ kết án ai. Mục đích của những người xuống đường trên đây không hẳn là thuyết phục những người lầm đường, lạc lối, ăn năn hối cải và quay về với chính lộ. Tất cả cố gắng của họ chỉ là nói với các cô gái điếm, những người nghiện ngập, những kẻ lang thang đầu đường xó chợ rằng, Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Để bày tỏ sứ điệp ấy, những người làm công tác tông đồ này chỉ có một động tác là lắng nghe, hỏi han với tất cả yêu thương và cảm thông. Nếu có một thứ hoán cải, thì chính những người trong xã hội phải là những người đầu tiên hoán cải. Hoán cải trong thái độ sống với người khác, hoán cải trong cái nhìn đối với người khác. Chúa Giê-xu đã từng nói, các cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các người. Phải chăng, khi xuống đường đến với người khác, những người bị bỏ rơi trong xã hội, chính chúng ta không phải là những người cải hóa cho tin mừng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Xuống đường và có phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Thông thường, hai chữ xuống đường gợi cho chúng ta hình ảnh của những chống đối, biểu tình, đôi khi mang tính cách bạo động trong đường phố. Nhưng cũng có những trường hợp người ta xuống đường là để gặp gỡ, cảm thông với người khác, nhất là những người không nhà, không cửa, những người sống bên lề đường, những người bị đẩy ra bên lề xã hội cách này hay cách khác. Đó là trường hợp xuống đường của một số giáo dân thuộc xứ Saint-Lô-Gil, thuộc phần 16 của thủ đô Paris, Pháp Quốc. Từ 8 năm qua, một số giáo dân thuộc xứ trên đây đã tụ họp lại để thành lập một hiệp hội có cái tên là Giải phóng kẻ bị giam cầm. Thật ra đây không phải là một chương trình xã hội quy tụ các nhà giáo, các cán sự xã hội để săn sóc cho những người đầu đường xó chợ, mà chỉ là một nhóm nhỏ gồm những tín hữu chỉ muốn xuống đường ra khỏi bốn bức tường nhà thờ hoặc mái ấm gia đình để đến gặp gỡ, trò chuyện.
Với những người đứng đường như các cô gái điếm, những người nghiện ngập, mục đích duy nhất của những gặp gỡ này chính là thiết lập tình thân hữu với những người mà ai cũng ghét bỏ. Một thanh niên thường xuyên đến gặp gỡ với những cô gái điếm ở đường Saint-Denis đã giải thích rằng, trước mặt Chúa, chúng ta cũng như những cô gái điếm đứng đường, nhưng chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta bên kia tất cả những hành động đĩ điếm của chúng ta. Các cô gái điếm đánh động lương tâm đang ngủ yên của chúng ta. Họ mời gọi chúng ta hãy tự đặt vào trong cái nhìn của Chúa và đừng bao giờ kết án ai. Mục đích của những người xuống đường trên đây không hẳn là thuyết phục những người lầm đường, lạc lối, ăn năn hối cải và quay về với chính lộ. Tất cả cố gắng của họ chỉ là nói với các cô gái điếm, những người nghiện ngập, những kẻ lang thang đầu đường xó chợ rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Để bày tỏ sứ điệp ấy, những người làm công tác tông đồ này chỉ có một động tác là lắng nghe, hỏi han với tất cả yêu thương và cảm thông. Nếu có một thứ hoán cải, thì chính những người trong xã hội phải là những người đầu tiên hoán cải. Hoán cải trong thái độ sống với người khác, hoán cải trong cái nhìn đối với người khác. Chúa Giê-xu đã từng nói, các cô gái điếm sẽ vào nước Chúa trước các người. Phải chăng khi xuống đường đến với người khác, những người bị bỏ rơi trong xã hội, chính chúng ta không phải là những người cải hóa cho tin mừng.
Xin kính mời quý vị nghe bài viết Xin Thánh Thiên Thần Bản Mệnh Đến Cứu Giúp Con qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Ngược dòng thời gian về tháng 7 năm 1944, hồi ấy nước Đức đang tình trạng xôn xao hỗn loạn của thời kỳ gần chấm dứt đệ nhị thế chiến năm 1939 đến năm 1945. Quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, Bắc Pháp và tìm cách đánh phá, đẩy lui cùng tiêu diệt trọn quân Đức Quốc xã. Lúc bấy giờ quân Đức bệ rạc thất trận nặng nề trên nhiều chiến trường thế giới. Nơi một làng nhỏ ở bang Bavaria, Nam Đức, dân làng sống cảnh tạm yên. Trong làng chỉ lơ thơ vài nông trại với ngôi thánh đường nho nhỏ. Người dân vừa làm việc đồng áng, chăn nuôi nội trợ, vừa thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trời. Họ cẩn thận dò xem có biến động nào, có chiến cơ, trực thăng nào bất ngờ xuất hiện, hầu nhanh chóng rút vào nơi trú ẩn. từ 4 năm qua, mọi dân làng đều sống cảnh phập phồng lo sợ. Vào một buổi chiều đẹp trời tháng 7 năm ấy, năm 1944, Helga xách bình sữa, nhanh nhẹn tiến vào rừng, hái trái dại. Helga là thiếu nữ đồng quê duyên dáng ở tuổi 15, nhưng cô có vóc dáng cao lớn, đẫy đà như bao nhiêu thiếu nữ Đức cùng tuổi. Helga biết rõ khu rừng thuộc lòng nơi nào có đám dâu dại mơn mởn, thơm phức.
Cô tiến thẳng đến chỗ quen biết, nhưng tới nơi Helga bỗng ngỡ ngàng khám phá ra ai đó đánh hơi trước, đã nhanh chân tìm đến và hái trọn đám dâu dại ngon lành. Tuy nhiên cô thiếu nữ đồng quê tràn đầy niềm vui và nhựa sống, không thất vọng. Cô biết rõ còn nhiều đám dâu dại khác cũng thơm ngon. Chỉ có điều hơi ái ngại là các đám dâu này lại ở tận rừng sâu. Không ngần ngừ do dự lâu, cô gái nhanh nhẹn tiến thẳng vào rừng. Đang nhẹ nhàng bước, bỗng Helga nghe có tiếng động đâu đó không xa. Cô giật mình, dừng lại nghe ngóng, xem thử vật gì. Tiếng động đến gần và có một người đàn ông xuất hiện. Nhìn nét mặt, Helga hiểu ngay ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều ác nào. Thân mình ốm tong teo trong bộ quần áo cũng cỡn. Người đàn ông chòng chọc nhìn cô thiếu nữ. Sau một lúc, ông cất tiếng nói trong thứ ngôn ngữ rừng rú, đầy căm thù và oán hận. Mày phải trả giá thay cho mọi người về tất cả những gì tao phải gánh chịu đau khổ trong bao lâu nay.
Đứng im hãi hùng, nghe ông nói, Helga biết rõ mình sẽ không sống sót khi ra khỏi khu rừng. Cô cũng biết chắc mình sẽ chết như thế nào sau khi phải chịu đủ thứ cực hình, ghê tởm nhất. Ý tưởng duy nhất đến với cô trong lúc này là lời cầu xin tha thiết cô dâng lên Thánh Thiên Thần, bản mệnh. Helga thầm thỉ kêu van, ôi Thánh Thiên Thần, bản mệnh của con, xin hãy đến. Hãy đến cứu giúp con. Đối diện với người đàn ông, Helga hoàn toàn kinh hãi, đứng im như trời trồng. Vừa đăm đăm nhìn cô thiếu nữ, ông vừa rút con dao găm, rồi từ từ tiến đến gần. Có một lúc, Helga như trông thấy ông, tỏ dấu, chần chờ, nhưng rồi ông lại tiếp tục cho đến khi đứng trước mặt cô. Ông dí con dao vào ngực Helga. Cô gái vẫn đứng im không nhúc nhích, chờ đợi giây phút bị con dao đâm thẳng vào ngực. Bỗng Helga vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông hạ giọng đặt câu hỏi. Những người này là ai vậy? Hãy trả lời. Họ là ai? Helga chỉ ấp úng đáp, tôi không biết. Quả thật tôi không biết. Người đàn ông quay lưng, sau khi giơ nắm tay tỏ dấu đe dọa, rồi ông biến mất vào rừng. Sau khi hoàn hồn, Helga vội vã ra khỏi rừng, không còn nghĩ đến chuyện hái dâu nữa. Về đến nhà, Helga vui mừng ôm chầm lấy mẹ, nức nở khóc. Cô thiếu nữ biết rõ chính Thánh Thiên Thần bản mệnh đã cứu cô. Tuy nhiên, Thánh Thiên Thần bản mệnh không đơn độc, mà còn mang theo nhiều Thánh Thiên Thần khác, bằng chứng là người đàn ông lúng túng hỏi.
Những người này là ai vậy? Hãy trả lời họ là ai? Giờ đây, bà Helga là mẹ và là bà ngoại rồi. Nhưng không một ngày nào qua đi mà bà không nhớ đến cảm tạ sự trợ giúp của các Thánh Thiên Thần đã cứu bà thoát hiểm nguy. Toàn thể gia đình bà cũng đặc biệt tỏ lòng sùng kính các Thánh Thiên Thần bản mệnh. Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc, Chúa phù trì che chở dưới cánh người, bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ, bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên, ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu tuổi thọ dư đầy, và hưởng ơn cứu độ ta ban. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Gương Sống Đan Tu, trích trong tác phẩm Giai Thoại và Danh Ngôn Các Đấng Tu Rừng. Đan phụ Bitimius thuật lại lời đan phụ Macarius đã kể như sau. Hồi tôi còn sống ở Cetis, có hai thanh niên lạ mặt tìm đến, một anh để râu quai nón, còn anh kia mới lớn. Họ đến gặp tôi và hỏi, lều đan phụ Macarius ở đâu? Tôi bảo, các chú liên hệ thế nào với ông ấy? Họ đáp, chúng con nghe nói về người và về miền Celtis, nên tìm đến xin gặp. Tôi bảo họ, chính tôi đây này. Vậy hai thanh niên cúi đầu chào kính tôi và nói, chúng con muốn được sống ở đây. Thấy họ mảnh khảnh và được nuôi dưỡng trong tiện nghi, tôi nói, các chú không sống ở đây được đâu. Anh lớn tuổi hơn đáp, nếu không sống ở đây được, chúng con biết đi đâu bây giờ? Bấy giờ tôi tự nhủ trong lòng, sao mình lại xua đuổi họ và trở nên tảng đá vấp phạm cho họ? Đau khổ sẽ khiến họ tự nhiên bỏ cuộc. Vậy tôi nói với họ, nếu các chú thấy sống được thì cứ đến mà dựng lều. Họ hỏi, xin chỉ cho chúng con một chỗ để chúng con sẽ dựng lều. Vị hiền lão trao cho họ một cây cuốc, một giỏ bánh mì và ít muối. Sau đó, chỉ cho họ một khối đá lớn rồi bảo, các chú xẻ đá ở đây, rồi vào đầm lầy mà kiếm gỗ, dựng một mái che để có chỗ mà trú thân. Ngài còn kể thêm, tôi tưởng họ sẽ bỏ đi vì gian khổ, nhưng họ lại hỏi tôi nên làm gì ở đây. Tôi đáp, bện dây. Và tôi lấy một ít lá cọ cắt từ đầm lầy và chỉ cho họ những kiến thức căn bản để đan lát và cách chế biến sậy. Tôi bảo hai người, đan lấy một ít giỏ, rồi đưa cho những người thu mua và họ sẽ trả bánh mì cho các chú. Rồi tôi ra đi. Hai thanh niên kiên nhẫn làm tất cả những điều tôi chỉ dẫn, và suốt 3 năm họ không đến gặp tôi. Bấy giờ tôi cứ áy náy trong đầu, không biết hai người sống như thế nào. Tại sao họ không đến gặp mình để hỏi han? Những người sống xa đã đành, còn hai người này sống gần quá mà cũng không đến. Họ có đến với người nào khác không? Hay là chỉ đến nhà thờ, sống âm thầm và nhận của dâng cúng? Tôi cầu nguyện với Chúa, ăn chay suốt 1 tuần, xin người tỏ cho biết họ sống như thế nào. Đến cuối tuần, tôi trỗi dậy và đến thăm hai người để xem họ ra sao. Khi tôi gõ cửa, họ mở ra, chào tôi nhưng không nói gì cả. Sau khi cầu nguyện, tôi ngồi xuống. Thầy lớn hơn làm hiệu cho thầy trẻ ra ngoài, rồi ngồi xuống bện dây không nói gì hết. Đến 9 giờ, thầy lớn ra gõ cửa, và thầy trẻ đi vào nấu một chút cháo và sắp bàn theo lệnh của thầy lớn. Thầy đặt 3 ổ bánh mì lên bàn rồi đứng yên lặng. Thấy vậy tôi lên tiếng, thôi, chúng ta dùng bữa. Chúng tôi dùng bữa, và thầy trẻ lấy ra 1 bình nước nhỏ để chúng tôi cùng uống. Đến tối, họ hỏi tôi, cha có về không? Tôi đáp, không, tôi ngủ lại đây. Họ trải chiếc chiếu cho tôi ở 1 bên, và 1 chiếc khác cho họ ở đối diện. Họ cởi thắt lưng và mũ trùm đầu rồi ngả lưng. Khi hai người đã yên ắng, tôi cầu xin Chúa tỏ cho tôi biết họ sống thế nào. Bấy giờ mái che bỗng mở ra và trời sáng trưng như ban ngày, nhưng họ không nhìn thấy ánh sáng. Khi tưởng tôi đã ngủ say, thầy lớn vỗ nhẹ thầy trẻ và hai người giang tay hướng lên trời. Tôi nhìn thấy họ, nhưng họ không thấy tôi. Tôi thấy ma quỷ nhung nhúc như ruồi bay quanh thầy trẻ, một số còn ngồi cả trên miệng và trên mắt. Tôi cũng thấy một thiên thần bay lượn chung quanh, tay cầm gươm sắc và xua đuổi ma quỷ không cho chúng đến gần. Còn thầy lớn thì ma quỷ không sao đến gần được. Khi trời rạng sáng, hai người nằm xuống và tôi làm bộ như vừa tỉnh giấc. Họ cũng làm như vậy. Thầy lớn đề nghị ngắn gọn, chúng ta đọc 12 thánh vịnh nhé. Tôi đáp, được. Thầy trẻ xướng 5 thánh vịnh, có 6 câu và lời tung hô Alleluia. Và cuối câu bao giờ cũng có một ngọn lửa từ miệng thầy bốc lên trời. Thầy lớn cũng thế, mỗi khi thầy mở miệng hát thánh vịnh, một ngọn lửa từ miệng thầy bốc lên trời. Đến lượt tôi chỉ đọc thuộc lòng. Khi ra về tôi nhắn, cầu nguyện cho tôi với. Cả hai cùng cúi đầu, nhưng không nói lời nào. Thế là tôi biết thầy lớn đã nên hoàn thiện, tuy nhiên quân thù vẫn còn phá phách thầy trẻ. Vài bữa sau thầy lớn chết lành trong Chúa, rồi 3 hôm sau thầy trẻ cũng yên nghỉ luôn. Khi các đan phụ đến thăm đan phụ Macarius, ngài thường mời họ đến thăm túp lều ấy và nói, đến mà xem nơi tử đạo của những thanh niên xa lạ. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và cô Lý Hương. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công và chúc phúc cho quý vị và mỗi ngày chúng tôi đều cầu nguyện cho quý vị trong những thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện lòng thương xót và chuỗi kinh mân côi. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội tuần trước có là 0 đồng, tuần này vẫn có là 0 đồng.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết, quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.